Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Mai Anh và Linh Tiến Khải xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 20 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Welle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, về một số vấn đề thời sự. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội của một thanh nữ người Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel là dụng cụ ơn cứu độ của Thiên Chúa và là tôi tớ bầu cử cho kẻ có tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 115 giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng Theresianum ở Roma. Và Ngài mời gọi các sinh viên ngày càng để Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống, tư tưởng và tình cảm của mình. Học viện Theresianum được Đức Thánh Cha tiếp kiến nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập và nay là một phân khoa giáo hoàng chuyên về tu đức. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến phong trào canh tân trong giáo hội do Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu và Thánh Gioan Thánh giá khơi lên trong giáo hội hồi thế kỷ 16, và Ngài nói: Các sinh viên thân mến, ở trong chiều hướng đoàn sủng ấy có công việc của các con, đó là đào sâu thần học và nhân loại học, là nghĩa vụ đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô với sự hiểu biết của con tim cùng với trí thức và lòng mến. Điều này đòi các con phải đặt Chúa Giêsu ở trung tâm mọi sự, tình cảm và tư tưởng, thời gian cầu nguyện, học hành và chọn cuộc sống của các con. Chúa chính là lời, là cuốn sách sinh động. Như Thánh nữ Teresa Avila đã nói, để học biết chân lý, tôi không có cuốn sách nào ngoài Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi học thần học, các con hãy luôn để ý đến động lực tối hậu khiến các con dấn thân vào công trình này, nghĩa là Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì chúng ta. Các con hãy biết rằng những năm học hành là một món quà quý giá của Chúa quan phòng. Đó là một hồng ân cần phải đón nhận trong đức tin và sống trong sự chuyên cần, như một cơ hội duy nhất để tăng trưởng trong sự hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô. Đức Thánh Cha không quên đề cao tầm quan trọng của việc linh hướng, không những dành cho các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng cho cả giáo dân nữa, để tránh những thái độ chủ quan dễ dàng. Ngài khích lệ các sinh viên chăm chỉ học hỏi để sau này có thể giúp đỡ tha nhân trong việc phân định và có khả năng đáp ứng những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45, cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm tới, 2012, đó là giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Trong thông báo công bố hôm qua 19 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình giải thích rằng đề tài này đề cập đến một vấn đề cấp thiết ngày nay, đó là lắng nghe và đề cao giá trị của các thế hệ trẻ trong việc thực thi công ích và củng cố một trật tự xã hội công bằng và an bình. Trong đó, các quyền và tự do căn bản của con người có thể được hoàn toàn biểu lộ và thực thi. Vì thế, các thế hệ hiện nay có nghĩa vụ giúp các thế hệ tương lai có khả năng biểu lộ một cách tự do và trách nhiệm về sự cấp thiết phải có một thế giới mới. Giáo hội đón nhận người trẻ và những mong ước của họ như một dấu chỉ, một mùa xuân ngày càng hứa hẹn, và chỉ cho họ Chúa Giêsu như mẫu gương tình thương đổi mới tất cả mọi sự. Các vị hữu trách đời sống công cộng được kêu gọi hoạt động làm sao để các cơ chế, các luật lệ và môi trường sinh sống được thấm nhiễm tinh thần nhân bản siêu việt, mang lại cho các thế hệ trẻ cơ hội thành đạt hoàn toàn và làm việc để xây dựng nền văn minh tình thương huynh đệ, đáp ứng những đòi hỏi sâu xa nhất của chân lý, tự do, tình thương và công lý của con người.
Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình cũng nhận xét rằng, đề tài do Đức Thánh Cha chọn có tính chất ngôn sứ và đi theo đường hướng sư phạm hòa bình đã được Đức Gioan Phaolô II đề ra hồi năm 1985 qua sứ điệp về đề tài Hòa Bình và Người Trẻ Đồng Hành và sứ điệp năm 1979 để đạt tới hòa bình cần giáo dục về hòa bình. Và sứ điệp năm 2004, một nghĩa vụ luôn có tính chất thời sự, đó là giáo dục về hòa bình. Người trẻ phải là những người thực thi công lý và hòa bình trong một thế giới phức tạp và hoàn cầu hóa. Điều này đòi phải có một liên minh sư phạm mới mẻ của tất cả những người hữu trách.
Roma, công an nhà nước Trung Quốc cấm cản không cho các cộng đoàn công giáo thầm lặng đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nhân dịp Ngày Thế Giới cầu cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc vào 24 tháng 5 tới đây. Hãng tin Công giáo Asia News truyền đi ngày 18 tháng 5 vừa qua cho biết một số cộng đoàn công giáo quyết định đến hành hương tại Xà Sơn vào cuối tuần 21 tháng 5 này. Một linh mục nói với hãng tin Asia News, bầu không khí rất căng thẳng, chúng tôi cần giữ bình tĩnh, nhưng đồng thời chúng tôi muốn tuân theo các chỉ dẫn của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ấn định ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô tại đây, cũng như cho tình hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời cầu xin Chúa ban sức mạnh để kiên trì trong việc làm chứng cho tin mừng, dù phải chịu đau khổ vì bách hại. Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn cách Thượng Hải lối 40 cây số. Từ cuối thế kỷ 19, địa điểm này là nơi hành hương của các tín hữu từ nhiều nơi ở Trung Quốc tự về. Trong tháng 5, số tín hữu lên tới 20.000 người. Nhân ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, các cộng đoàn công giáo người Hoa tại Italia sẽ tổ chức 2 ngày cầu nguyện vào cuối tuần 21 và 22 tháng 5 này tại thành phố Rimini, Trung Italia, với sự hiện diện của Đức Giám mục sở tại Francesco Lambiasi, Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, và Đức Tổng Giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo.
Montevideo, Đức Cha Carlos Aguiar-Retes, Tổng Giám mục Giáo phận Tlalnepantla bên Mexico, đã được bầu làm tân Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CHELAM, với nhiệm kỳ 4 năm. Đức Tổng Giám mục Aguiar-Retes năm nay 61 tuổi và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng Giám mục Giáo phận Aparecida, mới được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil. 60 Hồng Y và Giám mục tham dự viên đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm tại Aparecida trong những ngày này cũng đã bầu hai vị phó chủ tịch. Đó là Đức Tổng Giám mục Ruben Salazar Gomez, Tổng Giám mục Giáo phận Bogota, thủ đô Colombia, và Đức Cha Dimas Lara Barbosa, Tổng Giám mục Giáo phận Campo Grande ở miền Tây Brazil. Đức Tổng Giám mục Aguiar-Retes, tân Chủ tịch CELAM, đã từng làm Tổng Thư ký của tổ chức này từ năm 1999 đến 2003. Tại Mexico, Ngài nổi tiếng về sự dấn thân chống lại các băng đảng ma túy và kêu gọi chính phủ nước này thay đổi chiến lược trong cuộc chiến chống ma túy.
Roma, Đại hội thứ 19 của Tổ chức Caritas Quốc tế sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến 27 tháng 5 này, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức Bác ái Quốc tế này. Đại hội có chủ đề là một gia đình nhân loại duy nhất loại trừ hoàn toàn nghèo đói. Và với sự tham dự của hơn 300 đại biểu thuộc 165 tổ chức Caritas thành viên, trong số này có Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Phụ tá Xuân Lộc. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Giáo phận Tegucigalpa, Honduras, sẽ chủ tọa khóa họp trong tư cách là Chủ tịch Caritas Quốc tế. Một gia đình nhân loại duy nhất loại trừ hoàn toàn nghèo đói, đó cũng là tựa đề kế hoạch 4 năm và cũng là tài liệu làm việc của Đại hội Caritas Quốc tế, trong đó có nói đến sự thay đổi địa lý, thực tại nghèo đói trên thế giới thay đổi sâu xa, cũng như sự thay đổi chính nhận thức về nghèo đói. Đại hội sẽ khai diễn chiều Chủ nhật 22 tháng 5 tại trung tâm Domus Mariae, với lời chào dẫn nhập của Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, và lời chào mừng của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, là cơ quan có nhiệm vụ phối hợp các hoạt động từ thiện bác ái trong giáo hội. Tiếp theo đó là thánh lễ do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ sự.
Bucharest, lần đầu tiên một thánh đường tại Romania được dâng kính chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Thánh đường này tọa lạc tại làng Poiana Micului, đông bắc Romania, và sẽ được Đức Giám mục Petru Gergel của giáo phận Iași sở tại thánh hiến vào ngày mai 21 tháng 5 trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Stanislav Dziwisz, tổng giám mục Cracovia, nguyên bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng. Tại đây, đa số dân là người Công giáo và cũng có nhiều người gốc Ba Lan. Hôm qua, Đức Hồng Y Dziwisz đã tham dự một hội nghị tại thủ đô Bucharest về Đức Gioan Phaolô II và được Đại học Bucharest trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, về một số vấn đề thời sự.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này, từ 15 đến 20 tháng 5 hôm nay, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đang có mặt tại Montevideo, thủ đô Uruguay, để tham dự đại hội lần thứ 33 của Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, cùng với 4 Hồng Y và 50 Giám mục, cũng như các linh mục đặc nhiệm, đến từ 22 Hội đồng Giám mục ở Nam Mỹ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Ouellet dành cho báo El País ở Uruguay hôm 15 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y Ouellet, người Canada, năm nay 67 tuổi, thuộc tu đoàn Xuân Bích, thụ phong linh mục năm 1968, rồi hai năm sau, ngài sang Colombia làm giáo sư tại Đại chủng viện thủ đô Bogota do tu đoàn Xuân Bích điều khiển. Cha Ouellet còn trở lại Roma hai lần để lần lượt lấy thêm bằng cử nhân triết học và tiến sĩ thần học trong thời kỳ giảng dạy tại các chủng viện ở Colombia. Năm 1990, cha về Canada và làm giám đốc tại chủng viện Montreal, rồi tại Edmonton, trước khi trở lại Roma làm giáo sư tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gioan Laterano từ năm 1996 đến 2001, là năm ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nhưng chỉ một năm rưỡi sau đó, Đức Cha Ouellet thăng Tổng giám mục giáo phận Quebec là giáo phận đầu tiên tại Canada, rồi được bổ nhiệm làm Hồng Y năm sau đó. Ngày 30 tháng 6 năm ngoái 2010, Đức Hồng Y Ouellet được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Ngài thông thạo 6 ngôn ngữ: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Đức. Thưa Đức Hồng Y Ouellet, đâu là kẻ thù chính của giáo hội ?
Mới đây Đức Giáo Hoàng đã nói kẻ thù đó ở bên trong giáo hội. Đó là tội lỗi, là sự thiếu đức tin, sự kiện các thành phần của giáo hội tin và dạy một đàng mà lại sống một nẻo. Giáo hội đề nghị tin mừng, nhưng tin mừng này không được mọi người chấp nhận. Cần có một công cuộc truyền giáo mới tại Âu Châu cũng như tại Mỹ Châu. Nhưng cũng có một sự hăng say phấn khởi, vì giáo hội mang một sứ điệp lạc quan cho thế giới. Tại Mỹ Châu Latin, có sự hăng say nhiệt thành để tiếp tục sứ mạng truyền giáo. Chưa bao giờ có một đà tiến mạnh mẽ sinh động như từ sau Đại hội Hàng giám mục Mỹ Châu Latin tại Aparecida bên Brazil hồi năm 2007.
Thưa Đức Hồng Y, là tín hữu Công giáo tại Mỹ Châu Latin và tại Trung Đông thì có gì khác biệt nhau ?
Tại Trung Đông, tình trạng các tín hữu Kitô rất khó khăn. Hoàn cảnh chiến tranh làm cho nhiều tín hữu Kitô phải di tản. Chúng tôi rất lo âu nhận thấy Trung Đông ngày càng trống rỗng các tín hữu Kitô. Tình trạng ấy cũng không phải là một điều có lợi cho nền văn hóa địa phương, vì Kitô giáo là một lực lượng hòa bình và hy vọng.
Vậy thì có những cuộc bách hại các tín hữu Kitô ngày nay hay không, thưa Đức Hồng Y?
Chưa bao giờ có nhiều tín hữu Kitô tử đạo trên thế giới như ngày nay. Có vô số các tu sĩ, giám mục, linh mục bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ. Đây thực là một điều đáng lo âu.
Đức Hồng Y nhận thấy đâu là những hậu quả tích cực và tiêu cực của sự hoàn cầu hóa đối với giáo hội ạ?
Tự nguyên tắc giáo hội hoàn cầu hóa, Chúa Giêsu Kitô là vị hoàn cầu hóa lớn nhất vì Ngài là đấng mang lại cho nhân loại sự hiệp nhất. Nhưng nếu chúng ta nói về sự hoàn cầu hóa trong lĩnh vực thị trường, thì hoàn cầu hóa có những khía cạnh tích cực như sự thông tin, giao thông mau lẹ. Đó là một sự tiến bộ rất đặc biệt. Việc biến các công ty thành những nhóm ngày càng rộng lớn hơn gây ra những giá đắt đỏ phải trả như gia tăng nghèo đói và lầm than, đó là điều rất tiêu cực.
Về tạo nên những kiến thức tách rời khỏi kinh nghiệm Kitô, Đức Hồng Y nghĩ thế nào ạ?
Giữa đức tin và khoa học, xét về quan điểm Kitô giáo không hề có mâu thuẫn. Tất cả những khám phá chân lý trong lĩnh vực kiến thức đều là điều đáng chào mừng, và nó không làm cho đức tin bị thụt lùi. Nhưng trong lĩnh vực thần học, người ta có thể khai triển nhận thức mà đồng thời lại không nuôi dưỡng một quan hệ bản thân với Thiên Chúa qua kinh nguyện. Những kiến thức ấy có thể không làm cho con người tiến triển.
Theo Đức Hồng Y, giáo hội coi cuộc xung đột hiện nay giữa Tây Phương và phong trào Hồi giáo cực đoan thế nào ạ?
Nghĩ đến Iraq và Afghanistan, tôi thấy chiến tranh không giúp ích cho những quan hệ chính trị, địa lý và quan hệ giữa Tây Phương với thế giới Hồi giáo. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào cũng làm cho thế giới Hồi giáo lên án Tây Phương, như thể Tây Phương là kẻ thù của họ. Những hoạt động khủng bố khiến cho người ta đồng hóa một tôn giáo với chủ nghĩa khủng bố. Đây là một cái nhìn giản lược cần phải hết sức tránh. Hồi giáo không phải là khủng bố, trái lại đó là một tín ngưỡng bao hàm một quan hệ tích cực với Thiên Chúa. Dĩ nhiên là có những kẻ cuồng tín lợi dụng tôn giáo và thực hành khủng bố nhân danh tôn giáo, nhưng đó không phải là điều hợp với tôn giáo, trái lại đó là một thái độ phạm thượng.
Đức Hồng Y nhận định thế nào về hiện tượng nổi loạn hiện nay trong thế giới Ả Rập? Từ đâu nảy sinh những nguyên nhân các cuộc nổi loạn ấy và có viễn tượng nào để giải quyết vấn đề này hay không ạ?
Khi một nhà độc tài cai trị từ 30-40 năm trong những môi trường thấp kém, thì chắc chắn là sẽ nảy sinh ra nạn tham nhũng và cần phải thay đổi chế độ. Tôi không mơ ước việc thiết lập hình thức dân chủ Tây Phương ở mọi nơi, vì mơ như vậy là thơ ngây. Tôi cũng nghi ngờ, không tin rằng kiểu mẫu dân chủ Tây Phương có thể phổ biến khắp mọi nơi. Tôi hy vọng rằng làn sóng phản đối sẽ đạt tới một sự quân bình trong tương lai.
Vụ giết chết Bin Laden và chiến tranh tại Libya. Thế thì Đức Hồng Y nghĩ gì về hai sự kiện đó ạ?
Từ hàng chục năm nay, người ta đã lùng bắt Bin Laden, và nay điều đó đã chấm dứt, nhưng tôi rất nghi ngờ. Tôi không nghĩ rằng việc giết chết Bin Laden giải quyết nhiều vấn đề trong tình trạng hiện nay. Tôi nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài. Bin Laden thuộc một tổ chức khủng bố, và chắc chắn tổ chức này có các thủ lãnh khác. Tôi e ngại sẽ vẫn còn có bạo lực. Có nhiều cuộc chiến tranh để kiểm soát các tài nguyên thế giới, cần phải tìm kiếm sự quân bình và công lý. Các vị quốc trưởng phải quan tâm nhiều hơn đến các tình trạng lầm than. Tôi cũng e ngại có những căng thẳng trong thế giới Hồi giáo. Đây là một điều trầm trọng và không có lợi cho chúng ta. Nếu có một cuộc khủng hoảng bùng lên trong thế giới Hồi giáo, thì sẽ mang lại những hậu quả trầm trọng hơn cho thế giới.
Tại Mỹ Châu Latin, Đức Hồng Y có nghĩ rằng, có một sự tự phê bình trong trào lưu thần học giải phóng gắn bó với chủ thuyết Marxist hay không ạ?
Về vấn đề này, giáo hội đã can thiệp với những văn kiện rõ ràng để phân biệt giữa nền thần học và một ý thức hệ theo kiểu Marxist. Đã có một sự thanh tẩy trong trào lưu này, và trong chính giáo hội cũng có một sự biến đổi. Tôi có thể nhận thấy điều này trong hướng đi của giáo hội tại Mỹ Châu Latin trong việc truyền giảng tin mừng và tái truyền giảng tin mừng. Sắc thái đã thay đổi, và đây là điều rất tích cực. Có một sự ý thức mới, và Kitô giáo có một cái gì đó để mang lại cho xã hội Mỹ Châu Latin, và cho đến nay chúng ta chưa trao tặng hết những gì mà có thể cho đi. Mối quan tâm về tình trạng lầm than vẫn tiếp tục, nhưng tình trạng này được giải quyết bằng một Kitô giáo sâu xa, chứ không phải bằng một ý thức hệ chính trị.
Tại Uruguay, trong đảng đang cầm quyền, người ta đang muốn bãi bỏ luật cấm phá thai. Đức Hồng Y nghĩ gì về vấn đề này ạ?
Giáo hội vẫn luôn bảo vệ sự sống và bênh vực phẩm giá con người từ lúc mới bắt đầu cho đến hơi thở cuối cùng, vì sự sống là thánh thiêng. Con người không thể tước đoạt sự sống của người anh em mình. Tôn trọng sự sống con người là nguyên lý cơ bản.
Và hiện nay ở Uruguay cũng có trào lưu đang cổ võ việc ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái.
Điều này cũng đã xảy ra ở nơi khác. Nó không phải là một điều giúp ích cho gia đình, vốn được thiết lập trên quan hệ giữa một người nam và một người nữ. Từ đó nảy sinh ra hôn nhân, sự sinh sản con cái, và đó là nền tảng của xã hội. Nhà nước phải nhìn nhận rằng gia đình được xây dựng trên một người nam và một người nữ chính là nền tảng của xã hội.
Sự việc giáo hội chống lại việc sử dụng bao cao su có phải là một điều đáng khen không ạ? Có dự án duyệt lại thái độ này không, thưa Đức Hồng Y?
Về vấn đề này, tôi không muốn đưa ra những lời bình luận vì đã có nhiều hiểu lầm về vấn đề này, nên tôi không muốn tạo thêm một điều hiểu lầm khác nữa.
Phụ nữ có thể làm linh mục không, thưa Đức Hồng Y?
Giáo hội đã tuyên định chung kết về vấn đề này. Truyền thống giáo hội vẫn luôn loại bỏ điều đó. Trong lịch sử, có một số nhóm muốn cho phụ nữ làm linh mục. Giáo hội Công giáo có lập trường dựa trên kinh thánh và truyền thống, có một sự rõ ràng về vấn đề này.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Hồng Y giữ một vai trò quan trọng tại Vatican trong việc bổ nhiệm các giám mục trên thế giới. Thế thì Đức Hồng Y xử lý thế nào về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên ?
Chúng tôi đang trải qua những năm thanh tẩy, giáo hội rất nghiêm túc xử lý những vấn đề này. Chính sách ở đây là tuyệt đối không dung thứ. Đôi khi trong quá khứ, người ta không ý thức về tính chất trầm trọng của những vụ lạm dụng tính dục. Nay với sự điều chỉnh lại và kỷ luật, người ta ý thức về vấn đề và thanh tẩy. Hy vọng rằng điều mà giáo hội đang thực hiện trong nội bộ của mình cũng mang lại những thành quả cho xã hội. Cầu mong tấm gương của giáo hội trong cuộc chiến chống lại những vụ lạm dụng cũng mang lại những thành quả trong cả các môi trường khác nữa.
Đức Hồng Y có nghĩ rằng giáo hội đang ở trong một thời kỳ khủng hoảng hay không ?
Chúng tôi nói nhiều về công cuộc truyền giáo mới hay tái truyền giảng tin mừng. Giáo hội đang ở trong một giai đoạn rất tích cực. Đó là một thái độ đề nghị tin mừng, chân dung của Chúa Kitô. Các ý thức hệ đã sụp đổ rồi. Kitô giáo lại triển nở trong giai đoạn lịch sử này như một điểm hy vọng lớn của nhân loại.
Nhưng thưa Đức Hồng Y, Hồi giáo mới chính là đạo đang gia tăng số tín đồ.
Người Hồi có nhiều con cái, thế giới Tây Phương không có nhiều con cái, vì thiếu một quan hệ cởi mở đối với Thiên Chúa, và tình trạng này tước bỏ thái độ an ninh trong cuộc sống. Trong một thế giới bạo lực, ai còn muốn dẫn thêm con người đi vào thế giới? Có một sự hãm lại việc sinh sản.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, về một số vấn đề thời sự. Để tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô qua bí tích giải tội của một thanh nữ người Pháp.
Cô Marie là một thanh nữ công giáo người Pháp 25 tuổi. Khi được mời viết về bí tích giải tội, cô đã đơn sơ trình bày chứng từ của mình như sau. Con cảm thấy thật bé nhỏ và yếu đuối khi nói về bí tích giải tội, bởi lẽ đây là một bí tích quá đẹp, quá cao cả, đến nỗi những danh từ cao đẹp nhất ẩn chứa trong tim con cũng không đủ để diễn tả chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của bí tích. Nhờ bí tích giải tội mà con người được giao hòa với Thiên Chúa qua trung gian của vị linh mục. Chính vị linh mục lắng nghe và xóa bỏ tội lỗi của con người nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong một thời gian dài, con gọi bí tích giải tội là bí tích đền tội và con sống bí tích như thế. Con cảm thấy đúng là mình phải đền bù tội lỗi bằng cách hạ mình đến quỳ gối trước vị linh mục để xưng thú các tội lỗi. Con chỉ thấy có khía cạnh tiêu cực này khi phải liệt kê tất cả các tội đã phạm. Đó là thời gian của thử thách và của sự thật. Sự thật, bởi vì con phải thành thật xưng thú mọi lỗi lầm, thì mới tìm lại được niềm an bình nội tâm. Cứ sau mỗi lần xưng tội, con cảm thấy mình được chân thật và trong sạch hơn trước mặt Chúa. Con sống tinh thần đền tội của bí tích giải tội như thế, mãi cho đến ngày con khám phá ra rằng, bí tích giải tội chính là bí tích hòa giải. Ngày ấy con hiểu rõ ý nghĩa của dụ ngôn người con hoang đàng. Trước đó con không hề thấy người con hoang đàng chính là con, và người cha nhân từ là hình ảnh của Thiên Chúa Cha. Sau đó con hiểu rằng, Thiên Chúa là cha đầy tình yêu thương, đang trông ngóng và đợi con trở về. Ngài mở rộng tay chờ đón, hầu con có thể lao vào ẩn trú trong vòng tay yêu thương của người. Con cũng hiểu thế nào là câu nói, con tim tan nát vì hối hận. Bởi lẽ chính con đã sống kinh nghiệm này, rồi con cũng hiểu rằng, với tâm tình thống hối, tội nhân ngã mình vào lòng Thiên Chúa qua vòng tay của vị linh mục. Món quà đẹp nhất mà con người có thể dâng lên Đức Giêsu Kitô chính là trao dâng Chúa trọn con tim của chúng ta, cho dù nó có dính đầy bùn nhơ. Chúng ta dâng Chúa với trọn lòng tin tưởng, khiêm tốn và thống hối. Cô Marie viết tiếp về bí tích giải tội như sau: phải thành thật thú nhận rằng không mấy dễ khi phải nhìn nhận mình là kẻ khốn cùng, phải phơi bày mọi tội lỗi của mình ra ánh sáng. Điều tốt hơn cả là phải lý luận bằng con tim. Như thế chúng ta sẽ thấy rõ hơn, chúng ta thấy với ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, chúng ta sẽ nhìn nhận mình bé nhỏ, yếu đuối như đứa trẻ, tùy thuộc vào người mẹ. Nên đến cùng Đức Giêsu Kitô với con tim khiêm tốn và nghèo nàn, Đức Giêsu Kitô yêu thương trìu mến cách riêng các em bé và những người giản dị đơn sơ. Từ đó con người không cảm thấy mình xấu hổ và nhục nhã mỗi khi đến tòa giải tội để xưng thú mọi tội lỗi. Trái lại, mỗi khi đến tòa giải tội là con người kính múc ơn tha thứ và tình yêu. Đối với con, bí tích giải tội là bí tích nhờ đó con người làm hòa với tình yêu và với tha nhân. Bí tích giải tội là bí tích trao đổi. Đúng như thế, con người đến trao những khốn khổ của mình cho Thiên Chúa và đổi lấy một con tim đầy tràn tình yêu, và tất cả đều hoàn toàn nhưng không, vô giá. Cứ mỗi lần nhận bí tích giải tội, tức là bí tích hòa giải, là mỗi lần con có cảm tưởng mình chìm sâu trong trái tim nhân hậu từ bi vô biên của Thiên Chúa là Cha. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đứng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em nhờ lòng tin được Đức Chúa Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Kitô là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel là dụng cụ ơn cứu độ của Thiên Chúa và là tôi tớ bầu cử cho kẻ có tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là dân được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành phước lành cho mọi dân tộc trên toàn thế giới, Israel nhận được ba ơn đặc biệt giúp chu toàn sứ mệnh này. Đó là trở thành người trung gian vương giả, tư tế và ngôn sứ. Chương 7 sách Daniel miêu tả con người như sau: trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Trong chương 55, ngôn sứ Isaiah cũng mời gọi dân Israel như sau: Hãy lắng tai và đến với ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu để chọn bề nhân nghĩa với David. Này, ta đã đặt David làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Nhưng vương quyền này là vương quyền thiêng liêng, chứ không phải vương quyền chính trị, kinh tế, xã hội như dân Do Thái vẫn thường hiểu và mơ tưởng. Nó sẽ được Đức Giêsu Kitô mạnh mẽ tái khẳng định sau này. Bên cạnh sứ mệnh vương quyền là sứ mệnh tư tế của Israel. Trong chương 19 sách Xuất Hành, Gia-vê Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê nói với con cái Israel như sau: Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân các ngươi sẽ là sở hữu riêng của ta, vì toàn cõi đất đều là của ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Chức tư tế này được ban cho toàn dân. Như vậy cũng có nghĩa là từng người trong dân Israel đều có nhiệm vụ tế lễ thiêng liêng cho Thiên Chúa và cầu thay nguyện giúp cho mọi người khác trong đại gia đình các dân nước của Thiên Chúa. Sau cùng là sứ mệnh ngôn sứ. Israel là người đem sứ điệp và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho muôn dân. Chương 18 sách Khôn Ngoan viết về số phận của người Ai Cập ức hiếp dân Israel như sau: Quân vô đạo đáng phải thiếu ánh sáng, đáng bị giam cầm trong cảnh tối tăm, bởi chúng từng giam hãm con cái Chúa, những người Chúa dùng mà ban cho thế gian ánh sáng không hề tắt của lề luật. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 42 rằng: Ta là Gia-vê, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước. Nhưng rất nhiều khi Israel đã có cung cách hành xử như sứ giả mù và như tôi tớ điếc. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn thi ân cho họ. Ta đã nhận lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá. Ngoài ra, đó cũng là trung gian mà Thiên Chúa thực thi đối với tất cả mọi dân tộc một cách đặc biệt trong lời cầu bầu, như trong trường hợp của tổ phụ Abraham. Khi Abraham và vợ là Sarah tới Gera, thì vì sợ bị giết nên Abraham nói bà Sarah là em gái ông. Vua Abimelech tưởng thật cho người bắt bà Sarah, nhưng Thiên Chúa báo mộng cho vua phải trả bà cho Abraham vì bà là vợ của ông ấy và ông ấy là một ngôn sứ. Ông Abraham sẽ cầu nguyện cho vua và vua được sống, bằng không chắc chắn vua sẽ phải chết. Ông Abraham cầu nguyện với Thiên Chúa và Thiên Chúa chữa lành vua Abimelech, vợ vua và các nữ tỳ của vua cho họ có thể sinh con. Trước đó trong chương 18, soạn giả sách Sáng Thế cũng đã kể lại sự kiện Abraham nài nỉ với Thiên Chúa để bầu cử cho dân hai thành Sodoma và Gomorra. Ông mặc cả với Thiên Chúa và người bằng lòng nhân nhượng sẽ tha cho hai thành ấy nếu tìm được 50, 45, rồi 40, 30, xuống tới 20 và 10 người công chính. Nhưng Thiên Chúa đã không tìm được 10 người như Abraham mặc cả, nên hai thành đã bị đánh phạt. Chỉ có gia đình ông Lốt, cháu ông Abraham, là được cứu thoát. Nhiệm vụ ngôn sứ và là người bầu cử cho dân Israel cũng đã được ông Mô-sê thi hành, như khi ông xin cho ếch nhái chỉ còn lại ở trong sông Nil, chứ không ở trong cung điện và nhà của dân Ai Cập nữa. Và ông cũng xin cho ruồi nhặng rời khỏi Pha-ra-ông và bề tôi và dân Ai Cập. Tuy nhiên, trong sách ngôn sứ Isaiah có hình ảnh người tôi tớ của Thiên Chúa đấng bầu cử cho những kẻ có tội. Người bị người đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Ai thấy người cũng phải che mắt không dám nhìn, bị khinh khi không đếm xỉa tới, vì người không còn dáng vẻ oai phong, đáng ngắm nhìn và ưa thích nữa. Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta và đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta lại tưởng người bị Thiên Chúa đánh phạt, giáng họa và phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Giê-hô-va đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu. Người đã bị khai trừ khỏi nhân sinh vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Giê-hô-va đã muốn người bị nghiền nát và đau khổ, vì người đã hiến thân làm lễ vật đền tội, đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của Giê-hô-va sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Nhưng Thiên Chúa sẽ ban cho người muôn dân làm gia sản và cùng chia chiến lợi phẩm với những bậc anh hùng hào kiệt, bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Cũng thế, dân Israel bị đi đày cầu nguyện cho Babylonia, là nơi họ phải sống kiếp khổ ải. Trong chương 29 sách ngôn sứ Jeremiah, Thiên Chúa truyền cho dân Israel như sau: Hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà ta đã đẩy các ngươi tới, hãy cầu nguyện cùng Giê-hô-va cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của ngươi. Cho dù có phải sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, dân Israel vẫn phải chúc tụng Thiên Chúa trước tất cả mọi dân tộc khác. Đó là lời ngôn sứ Isaiah khích lệ họ. Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó, hãy tạ ơn Giê-hô-va, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người, loan báo giữa muôn dân và nhắc nhở danh người siêu việt. Đàn ca lên mừng Giê-hô-va vì người đã thực hiện bao kỳ công, điều đó phải cho toàn cõi đất được tường. Dân Si-on hãy reo hò mừng rỡ vì giữa ngươi Đức Thánh của Israel quả thật là vĩ đại. Tác giả sách Tobia cũng mời gọi Israel như sau: Con cái nhà Israel hỡi, nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân, chính người đã phân tán anh em vào giữa họ, tại đó người đã cho anh em thấy, người là đấng cao cả muôn trùng, trước toàn thể sinh linh, nào hãy suy tôn Chúa, bởi người là Chúa Tể, là Thiên Chúa ta thờ, là thân phụ của ta, là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Tác giả Thánh Vịnh 96 thôi thúc dân Israel kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 105 thì mời gọi: Hallelujah, hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người loan báo giữa muôn dân. Ngôn sứ Isaiah đã tiên báo trước như sau: Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Và khi Giê-hô-va cho họ hồi hương, người ra lệnh cho dân Israel: Hãy ra khỏi Babylonia, hãy trốn khỏi Can-đê, hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe, đồn ra đến tận cùng trái đất. Hãy nói: Giê-hô-va đã chuộc Gia-cóp tôi tớ người. Như thế dân Israel trở thành người loan báo tin vui, và tất cả mọi dân tộc khác đều được lôi cuốn vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, như được trình bày trong các thánh vịnh hay trong sách ngôn sứ Jeremiah. Thiên Chúa nói với ngôn sứ: Hãy coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Loan báo tin vui cứu độ cũng đã là sứ điệp nòng cốt được ngôn sứ Isaiah 2 rao giảng. Ngôn sứ kêu mời như sau: Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Jerusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên đừng sợ, hãy bảo các thanh niên Juda rằng, kìa Thiên Chúa các ngươi. Và ngôn sứ ghi lại lời Giê-hô-va mời gọi mọi dân nước: Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác. Trong chương 52 ngôn sứ viết, đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi hiển trị. Như thế mọi dân nước sẽ được sống kinh nghiệm về Thiên Chúa của Israel và sẽ thờ lạy người. Chương 8 sách các vua 1 ghi lại lời cầu nguyện của vua Salomon cho các dân ngoại như sau. Ngay cả với người ngoại kiều không thuộc về Israel dân Ngài, nếu nó từ phương xa tới vì danh Ngài, vì người ta sẽ nghe biết danh Ngài cao cả, bàn tay dũng mãnh và cánh tay Ngài dương cao. Nếu nó đến cầu nguyện trong đền thờ này, thì từ trời nơi Ngài ngự, xin Ngài lắng nghe và thực hiện mọi điều kẻ ngoại kiều ấy kêu xin, để cho mọi dân trên mặt đất nhận biết danh Ngài và kính sợ Ngài, như Israel dân Ngài, và để họ biết là danh Ngài được kêu cầu nơi đền thờ con đã xây lên đây.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến 115 giáo sư và sinh viên Học viện Giáo hoàng Theresianum ở Roma và Ngài mời gọi các sinh viên ngày càng để Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống, tư tưởng và tình cảm của mình. Roma, đại hội thứ 19 của tổ chức Caritas quốc tế sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 20 đến 27 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức bác ái quốc tế này. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm tới, đó là giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.